Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong toàn đạo tràng được khỏe mạnh, an khang, gia đình thân quyến, phúc lộc thọ dài lâu, năm mới đạt nhiều thành tựu mới, nhiễu bỏ được những tư tưởng tinh thần mới và giải thoát được nhiều sự phiền muộn trong cuộc sống của mình, đạt đến nhiều sự an lạc trong năm Canh Dần. A Di Đà Phật. Thế và giải nghi vấn đề câu hỏi vừa qua đã được nêu ra, thì Phật tử nêu ra hai ý. Có ý thứ nhất là không tu cứ làm ác, rồi nhờ quý thầy làm lễ giải hạn, có giải được hạn không? Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là có hạn thì theo đạo Phật phải giải như thế nào? Thế thì thưa Phật tử, là tôi xin giải đáp câu này như sau. Nếu không chịu tu mà cứ làm ác thì dù nhờ bao nhiêu quý thầy hay là cả Đức Phật cũng không thể cứu được. Nếu không chịu tu mà cứ làm ác thì lễ bao nhiêu buổi, bao nhiêu quý thầy, thậm chí cả Đức Phật cũng không cứu được, cho nên không thể giải được hạn. Trong kinh Pháp Cú có bài kệ rằng không trên trời dưới biển, không trốn vào núi rừng, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Nếu ác đã tạo ra thì không còn cách nào khác, đấy là chúng ta vay. Chúng ta vay thì chúng ta phải trả, không ai trả hộ được cho ai, mà không ai có thể giúp đỡ ai. Cho nên đối với Phật tử chúng ta đầu năm đi lễ Phật thì chúng ta cần phải quyết tâm rèn luyện tâm mình để làm sao tu tập năm nay cho tốt hơn, giác ngộ hơn, hiểu biết hơn và làm được những phúc quả để tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ nghiệp chướng. Còn điều ác cứ làm ra thì không thể giải được, không thể giải được hạn, mà hạn còn tăng lên. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả các quý vị Phật tử trong đạo tràng đây, các vị đến chùa đây với một tâm niệm giải hạn, thì chúng ta hãy lễ Phật để rồi làm phúc để giải những hạn đó. Mà có tâm như vậy thì dứt khoát sẽ giải được hạn. Bởi vì Phật tử chúng ta biết là cái hạn nó từ đâu ra không ạ? Phật tử chúng ta biết hạn nó từ đâu đến không? Không phải nó từ trên trời nó đến, mà không phải từ đâu nó đến, mà chính từ nghiệp của chúng ta gây ra. Nghiệp của chúng ta gây ra. Bây giờ giả sử như đầu năm ấy, các quý Phật tử chúng ta là thường bây giờ là đầu năm hay đi lễ và đăng ký dâng sao giải hạn. Dâng sao giải hạn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng những cái hạn đó là do nghiệp chướng của mỗi người gây nên, chứ không phải là do các vì sao đưa đến. Các Phật tử thấy là các vì sao quay quanh trái đất đây là có 9 vì sao. Có 9 vì sao quay quanh trái đất, đó là sao Thái Âm, sao Thái Dương, sao Mộc Đức. Đấy, chúng ta quy là những sao lành. Còn những sao dữ, những sao không được tốt, là giả dụ như là Na Hầu, rồi Kế Đô, rồi Thủy Diệu, rồi Thổ Tú, rồi Thái Bạch. Thế là những ai ai đó mà cứ vào cái năm năm nay mà vào Thái Bạch hoặc là Nam La Hầu Nữ Kế Đô là sợ, là sợ. Sau này đọc cái câu là La Hầu chiếu vào ai, người ấy bị hung tai tháng riêng tháng bảy tháng tài, trong hai tháng ấy đứng ngồi không yên, đứng ngồi không yên. Thế rồi thì Thái Bạch ấy sạch cửa nhà, thế là sợ. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng nỗi sợ đấy cũng thêm một phần hạn nữa, thêm một phần hạn nữa. Nếu các vị không làm phúc mà các vị lại thêm nỗi sợ thì cái hạn của các vị sẽ tăng lên. Bởi vì người bình thường thì sẽ ít hạn mà sợ, mà cuộc đời này thì rất nhiều nỗi sợ, nhưng trong đó có nỗi sợ vận hạn. Ở đây đầu năm các Phật tử chúng ta, tôi nghĩ rằng không cần hỏi cũng biết là các vị đều, đa phần là đều sợ. Trong đây có những vị nào đó không sợ? Nếu như giác ngộ ra không sợ đâu, nhưng đa phần nếu chưa giác ngộ được là sẽ sợ. Thái dương là mặt trời, thái âm là mặt trăng, mộc đức là sao mộc, ngôi sao mộc đấy, thổ tú là sao thổ, thái bạch là sao kim, thế rồi sao hải vương, sao diêm vương. Những vì sao đó không đem đến cho chúng ta hạn, mà chính cái nghiệp của chúng ta. Nghiệp gì? Các vị biết nghiệp gì không ạ? Nghiệp tham, đời chen độ muôn ngàn lường tội lỗi, là do lòng tham ác bất chủ mây. Phật giúp đời là giới luật đủ đầy, không tham lam tích vàng chứa bạc. Nếu vị nào thái bạch, tôi đảm bảo các vị phóng sinh bá thí thì các vị tiêu được hạn thái bạch ngay và quyết tâm làm trong năm đó. Quyết tâm làm trong năm đó thì các vị sẽ tiêu được ngay. Thế rồi vị nào sao La Hầu, La Hầu chiếu vào ai, người ấy bị hung tai, người bị hung tai thì sao La Hầu thuộc về hỏa tính, thuộc về sân, thuộc về sân. Thế thì chúng ta năm đó mà chúng ta giải được cái sân, tức là không kiện cáo, không kiện cáo, rồi thì không nóng nảy, rồi thì không uống rượu uống chè, rồi thì không nghiện hút, rồi thì không cạnh tranh, rồi thì không vỗ ngực ta đây, thì chẳng có cớ gì sao La Hầu làm hại chúng. Thế còn thổ tú, thủy diệu thuộc về sao? Si. Nếu như chúng ta giải được những cái nghiệp đó thì không có gì phải lo lắng cả. Thế còn chúng ta lễ thì việc lễ là để giải các cái tham ác, như lúc nãy tôi vừa nói là giải lòng tham, đời chen độ muôn ngàn đường tội lỗi, là do lòng tham ác ngất chủ mây, chính cái đó gây ra hạn. Phật thúc đời là giới luật đủ đầy, không của riêng tàng vàng chứa bạc. Đấy là tham, giải được tham đó là giải được thái bạc thuộc đầu tham. Giải sân, đời sở dĩ mãi cùng nhau sát phạt, bởi đời không giữ giới chỉ trai. Phật giúp đời là giáo pháp hoằng khai, đem ánh đạo từ bi luân khắp xứ. Thì đấy là cuộc là gì? Mãi cùng nhau sát phạt là do đời không giữ giới chỉ trai. Bởi vì cái tâm sân, mà tâm chúng ta đã có sân. Các Phật tử ở đây, chúng ta từ bé đến giờ đã mắng ai lần nào chưa? Thậm chí chửi ai lần nào chưa? Có rồi, ít nhiều cũng có rồi. Đó. Mà cái lúc mắng, cái lúc chửi đấy là cái lúc gì? Là sân. Nửa sân đấy có người không phải chỉ mắng người bình thường đâu, mà còn ra còn mắng cả chư tăng nữa, nhiều khi còn mắng cả chư Phật nữa. Không phải không mắng đâu. Các vị biết khoảng hơn chục năm nay Đức Phật của chúng ta đại từ đại bi như vậy, Ngài hiền lành như vậy, Ngài đại từ đại bi như vậy, Ngài trong sáng như vậy, mà cũng có kẻ lấy súng đại bác, lấy mình để bắn Ngài đấy. Đó là bác Ramitan. Thế nhưng mà Đức Phật có sao không? Có làm sao không? Không sao cả. Có những kẻ vô nhân bất kính đập phá chùa, phá tượng, xé kinh, ta không nổi giận bất bình vì chư Phật Thánh thực tình chẳng sao. Nhưng sau đó thì thế giới giờ lại UNESCO lại vận động khôi phục lại, thế rồi Trung Quốc làm thêm một kho, rồi Thái Lan thì bây giờ không phải là hai kho nữa mà thành ra 3-4 kho. Phật pháp vi diệu ở chỗ đó, Phật pháp là chân lý của cuộc sống, cho nên không dễ để phá hoại được. Thế còn chúng ta trong cuộc sống thì vận hạn luôn luôn, nhưng đó đều theo nhân quả, bởi vì đó là sân si, đó là sân si. Đời sở dĩ mãi cùng nhau sát phạt là vì đời không giữ giới chỉ trang. Phật suốt đời là giáo pháp hoằng khai, đem ánh đạo từ bi nhuần khắp xứ. Nếu vị nào có tâm sân thì năm nay đừng có ăn thịt uống rượu nhiều, những cái đó tâm sân nó càng bốc lên mạnh hơn. Mà gia đình lục đục, vợ chồng cãi nhau, các vị đó chỉ ăn chay một tuần là hết cãi nhau. Tôi nói thật đấy, bởi vì khi ăn thịt uống rượu thì bao giờ cái tính xung thiên nó cũng rất mạnh, cái tam bành lục tạp nó nổi lên rất nhanh, nó nổi lên rất nhanh, tam bành lục tạp. Cho nên là chúng ta phải giữ giới chỉ trai để diệt tâm sân, đấy là tránh hạn la hầu. La hầu thuộc về sấm sét điện lửa cháy nhà, còn ở trong thân thì là kiện cáo cạnh tranh, thế rồi thì giết hại, thế rồi thì chửi rủa, thế rồi thì đập phá gia đình, tàn phá gia đình đấy, của chính mình, đào bới chính gốc của mình đấy, đào bới chính gốc của mình đấy. Đó là sân tâm. Chúng ta theo Phật được sư dạy thì chúng ta thực hành giữ giới trì trai thì sẽ tiêu được hạn ma hổ, không có vấn đề gì cả. Thế rồi đời hoạn khổ do miếng ăn hình phạt, đời đảo điên tội ác cũng vì ăn, bởi đời không theo dấu các nhà tăng, chay sạch lòng tương rau gì cũng được, bởi vì chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Ăn để duy trì sự sống, để đảm bảo sự sống, nhưng không phải sống để ăn. Cho nên các vị không có lo. Nếu chúng ta không lo việc ăn thì việc ăn, bữa ăn của chúng ta rất ngon, không cần tìm cầu đâu xa. Cứ đến bữa là ăn rất ngon, ăn rất tốt, không nên cố chấp, không nên cố chấp. Mà ăn ngon thì ngủ sẽ gì? Sẽ ngon. Mà ăn được ngủ được là tiên. Cần gì phải lấy tiền mua tiên? Người ta bảo có tiền thì mua tiên cũng được, nhưng mình là tiên rồi thì cần gì phải đi đâu mà mua? Không phải đi đâu mà mua cả. Thế cho nên là cũng chả cần tiền nhiều làm gì?
Nhưng tâm chúng ta phải trong sáng, chúng ta vô no vô nghĩ. Đừng no nghĩ nhiều, đừng no nghĩ quá. Phật dạy là chúng ta nên vô tư trong cuộc sống. Cho lần trước ấy, thưa mấy Phật tử, tôi cũng đã nói rồi, ai không sợ chết thì người ấy sẽ sống lâu. Ai sợ chết thì người đó sẽ gì? Chóng chết. Cho nên thưa mấy các vị, điều này tôi đã được thể nghiệm. Vì trước đây có một cụ hộ, cụ ấy khoảng độ 72 tuổi. Thế là cụ ấy sắm một cỗ quan tài. Xong cụ ấy lại bảo, bạch hòa thượng, con cúng dường hòa thượng một cỗ nữa. Thế là hai cỗ quan tài kê làm giường ngủ luôn, giải chiếu lên trên làm giường ngủ. Thế mà những ngày lễ này là xôi chuối toàn mở nắp quan tài ra để vào trong đấy. Thế mà cụ sống rất thọ, mà rất lâu, ngày nào cũng nhìn thấy đấy. Nhưng mà điều đó như là không sợ chết vậy. Điều đó như là không sợ chết. Nhưng mà ai đó sợ chết thì đi qua cái nơi bán quan tài nhìn đã kinh kinh rồi. Kinh kinh rồi. Nghĩ đã hãi hãi rồi. Thì chắc chắn là cái năng lực sống của các vị đó sẽ giảm đi. Đấy, tôi chưa nói những cái no khác. Nào no mất chức, nào no mất quyền, nào no con hư, nào no chồng hỏng, nào no bão, no lụt, no thiếu ăn, no thiếu mặc, no nàng xóm thù hại, no trộm, no cướp, no chuột, no rắn, no cả đến con ếch con nhái nữa. Nó nhảy vào mình. Sao lại nắm nỗi no thế? Hạn nó nằm ở chỗ đấy. Nó nằm ở chỗ đấy. Hôm nay tôi đến đây thấy ở trước sân có tượng Phật Di Đà, và trước tượng Phật Di Đà có tượng Phật Di Lặc cười rất tươi. Tôi thích quá. Tôi thích quá. Tượng Phật Di Lặc là tượng vô no. Không có no, ngài vô tư. Ngài vô tư như vậy, ngài an nhàn như vậy, nhưng ngài lại ban phát cho tất cả chúng sinh những thứ quý nhất trên đời. Đó là gì? Niềm an vui. Tất cả chúng ta đều cầu điều đó, đúng không? Tâm ta là một cõi riêng, bao gồm địa ngục, cảnh tiên trên trời. Cảnh tiên vì nó thảnh thơi, địa ngục vì nó là nơi đọa đầy. Trong tâm ta mà thôi. Chúng ta tu để giải cái đó. Để giải cái đó. Giải những cái tính xấu, những cái thói hư tật xấu, và giải những cái sự no nghĩ, để mình sống an vui, sống tươi sáng, sống trong sạch, và làm cho những người khác vui. Đạo Phật có hai tính: ban vui cứu khổ. Thế đấy là tôi nói về cái vui thì diệt được lòng gì? Lòng sân hận. Diệt được lòng sân hận. Phật tử đến nhà ai đó mà chủ nhà tươi cười ra đón tiếp thì chúng ta thấy rất là an ổn và thân thiện, đúng không nào? Đến nhà ai đó mà hoa rất đẹp nhưng mà mặt chủ nhà lại hầm hầm như cảnh sát hình sự thì các vị như bị dội gáo nước lạnh luôn, chỉ muốn rời chân, chứ chúng ta không nhìn hoa làm gì nhá. Nhìn là nhìn hoa bên trên mặt chủ nhân ấy, nhìn bông hoa trên mặt chủ nhân, đó là hoa hàm tiếu, làm đẹp dung nhan những nụ cười. Đó, hoa hàm tiếu nở trên môi, điểm tô gương mặt niềm hoan hỷ, mà hoan hỷ này xin tặng mọi người. Riêng chàng vỗ tay này các vị đã giải được một số hạn đấy đấy nhá. Đúng không này? Đấy là thuộc về nghiệp, nghiệp tham sân, rồi nghiệp si. Đời loạn khổ bởi đời không nhẫn nhục, tàn sát nhau vì một chút sân si. Phật giúp đời là hỷ xả từ bi, không tranh chiến tự ti, không cướp đoạt. Đời loạn khổ bởi tranh nhau quyền thế, nên lắm khi tình huynh đệ tương tàn. Phật giúp đời là bác ái hòa chan, cõi bình đẳng vô quyền và vô trị. Nếu chúng sinh biết quay về với đạo, biết tôn thờ chính giáo Đức Như Lai, biết yêu thương mạng sống của muôn loài, sẽ vĩnh viễn hòa bình và an lạc. An lạc cho đến lúc chết. Thank you very much. I am very well. Thế còn chúng ta thấy giải hạn thế này, các vị lễ dâng sao giải hạn mà các vị làm những điều không đúng, nghi lễ không đúng. Nghi lễ không đúng là gì? Có những vị lễ thì kèm theo một hình nhân hoặc một con ngựa, riêng cái đó là nghi lễ không đúng. Riêng chúng tôi không bao giờ lễ dâng sao, mà chúng tôi đầu năm đây chúng tôi chỉ khai đàn dược sư hoặc là tụng kinh phổ môn hoặc là lễ ngũ bách danh. Trong thời gian lễ đó là giữ giới trì trai làm phúc, ấn tống kinh văn, phóng sinh, bá thí, cúng dường, thực hành những cái tâm đó. Riêng chúng tôi không bao giờ lễ dâng sao. Nhưng cái đối tượng lễ dâng sao hiện nay ở các chùa bây giờ ấy không phải là ít, không phải, mà nhiều chùa lại thực hiện điều này. Nhưng theo quan điểm của tôi thì chúng ta nên chuyển đổi cái cách lễ để cho chân chính hơn, chứ không phải là lễ theo cái cách gọi là theo cách ngoại đạo mê tín. Mà chúng ta nên biết làm sao chuyển đổi. Chúng tôi thường là lập đàn dược sư khoảng một tuần. Hôm nay là ở chùa tôi khai đàn cho đến ngày 15 thì tạ đàn. Trong một tuần đó, tất cả các Phật tử ra tụng kinh, niệm Phật, làm phúc, cúng dường, bá thí, ấn tống kinh văn, phóng sinh, hồi hướng công đức. Nhưng còn một số đối tượng thì không theo đàn dược sư, mà họ lại thích lễ dâng sao. Cho nên rằng cũng không thể bực mình khi mà người ta ra đây, người ta đối trước đấy, đối trước Đức Chúa, Đức Chúa Ông chứ không phải đối trước Tam Bảo. Người ta đối trước Chúa Ông, người ta lễ thế này này đấy, thế ông người chủ ở bên ngoài có một cái chậu nước đấy, và có một số đồng tiền, người thì tiền giấy, người thì tiền xu. Thế rồi họ lễ thế nào? Nào nào ngộ sát phạm sát kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải, lại thả một đồng xu xuống. Thế nào cô thần quả tú kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải, lại cắt. Nào niên thời nguyệt phạm kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải, lại thả một đồng tiền xuống. Thả mấy chục đồng tiền đấy, mấy chục đồng tiền. Nhưng mà các vị biết rằng chúng tôi là đọc trong kinh Phật có thể biến lễ dâng sao thành lễ sinh thiện. Vì ở đây các Phật tử chúng ta đã biết kinh lễ sáu phương chưa? Chưa biết thì Phật tử chưa thông cách sống ở tại gia của từng người Phật tử. Nếu các vị chưa biết những điều căn bản đó mà học những pháp cao siêu thì xa rời thực tế. Kinh lễ sáu phương là kinh dạy cho gì? Con đối với cha và cha đối với con, vợ đối với chồng và chồng đối với vợ, anh đối với em và em đối với anh, thầy đối với trò và trò đối với thầy, người chủ đối với người làm và người làm đối với chủ, và đối với họ hàng và họ hàng đối lại. Tức là đấy là học một cách cụ thể cư xử, học cách cư xử. Thế có câu chuyện thế này này, Đức Phật đang từ thành Vương Xá trở về, sau khi giáo hóa vua, giáo hóa các quan, trên đường ngài trở về tịnh xá của mình, tịnh thất của mình, thì giữa đường ngài gặp một anh chàng, anh này tên là Thi Ca La Việt, anh ta ấy quần áo ướt sũng, thế và anh ta lễ về bốn phương, cứ mỗi phương anh ta lại cúi rạp xuống, anh ta lễ ba lễ xong anh ta lại bốc một nắm ngũ cốc, anh ta tung về hướng đó. Anh ta lễ phương Đông, anh ta lễ phương Tây, anh ta lễ phương Nam và anh ta lễ phương Bắc. Cứ mỗi lần lễ xong thì anh ta lại bốc một nắm ngũ cốc ném về phương đó. Cuối cùng anh ta ngửa mặt lên trời, anh ta lễ. Và cuối cùng nữa là anh ta úp mặt xuống đất, anh ta lễ. Thế Đức Phật quan sát anh ấy lễ một cách rất là nạ nẫm, là rất là cái cách lễ rất là kỳ quặc. Sau khi anh ta lễ xong thì Đức Phật ngài mới tiến lại, ngài hỏi: "Này anh, thế lúc nãy anh thực hiện lễ nghi lễ ấy là ý nghĩa nói lên điều gì thế?" Thì anh Thi Ca La Việt là anh mới bảo là: Thưa ông, lúc đấy là anh ấy chưa phải là Phật tử cho nên anh gọi Đức Phật bằng ông. Thưa ông, là tôi, cha mẹ tôi khi sống là chuyên thực hành cái lễ này. Và khi cha mẹ tôi mất đi cũng có dặn lại tôi là phải thực hiện cái lễ này, lễ sáu phương. Đấy, và lễ như vậy chứ tôi không hiểu nghĩa lý là làm sao cả. Tôi chỉ biết cha mẹ tôi dạy tôi như vậy thì tôi lễ về sáu phương để giải cái tai họa từ sáu hướng, từ sáu hướng đến với tôi. Thế thì rõ ràng là sau đó là Đức Phật căn cứ vào lễ sáu phương đó, Đức Phật dạy luôn đạo lý, dạy luôn đạo lý, ứng dụng luôn vào lễ sáu phương. Phương Đông hiếu kính mẹ cha, phương Nam thầy bạn thực là tri ân, phương Tây chồng vợ chuyên cần, phương Bắc nân mẫn người thân mới là, phương dưới giúp kẻ kém ta, phương trên chồng tòng thuận các nhà chân tu. Đúng, Đức Phật là một bậc thiện xảo phương tiện. Ngài ứng dụng được luôn. Và từ đó anh chàng này được đặt tên là Thiện Sinh. Chúng ta hiểu ý nghĩa là tất cả mọi nghi lễ của đạo Phật mà đúng chính giáo đều phải sinh ra lòng thiện và sinh ra tâm trong sáng. Bất cứ lễ nghi gì trên phương diện nào cứ sinh ra tâm trong sáng, sinh ra điều thiện thì đấy là lễ đúng. Còn ngược lại những điều đó mà sinh ra điều giả dối, sinh ra điều tham ác, sân si thì điều đó là sai. Điều đó là sai. Cho nên việc lễ nghi chỉ biểu tượng lên để quy phục cái tâm của mình, để sinh trong tâm của mình ra những điều thiện. Cho nên anh chàng đó từ đó được gọi là Thiện Sinh. Và kinh đó cũng có chỗ gọi là kinh lễ sáu phương, nhưng cũng có chỗ gọi là Thiện Sinh. Ở chùa tôi thực hành nghi lễ tuần dược sư tất cả lễ rồi, nhưng có những người chưa có duyên lễ theo dược sư, chưa có duyên để ăn chay, chưa có duyên hành trì theo dược sư, nhưng mà dâng sao thì họ lại có duyên. Bây giờ nếu như để cho đối tượng này mà đi đến đâu đó mà gặp người không tốt mà lễ cho thì các vị thấy có tốt không? Không tốt được. Người ta sẽ dạy mũ mã này, người ta sẽ dạy hình nhân thế mạng này, người ta sẽ xem cho, người ta dọa cho, rồi thì chính vì cái sợ đó mà lệ thuộc vào cái người ấy. Thì đây là một phương pháp lễ, nhưng mà tượng Phật ở giữa. Lễ đây là lễ Phật, nghi thức đều là lễ Phật. Và một bài giảng được thực hiện. Thế và nghi lễ này là gì? Tương tự này này, thưa mấy Phật tử nè. Cái gì? Nay con giải tham là gì? Con xin giải tham, tham danh, tham sắc, tham tiền, tham ăn, tham ngủ nghỉ, kim đối Phật tiền, kim đương thỉnh giải. Được chưa? được chưa? Thế rồi thì con nay xin si nhá, si thì con xin là mà tối u ám loạn tâm bất định nhá. Ê, rồi tâm mê tín dị đoan nay xin đối trước Phật tiền con xin thỉnh giải. Nhưng mà không phải cái nghi thức, không phải cái nghi thức cắt cắt để thả đồng tiền xuống đâu. Nhưng mà chúng ta phải thực hành cách đấy, bởi vì nghi lễ sáu phương thì cũng như như trước lễ không hiểu nghĩa lý gì thì anh thi ca la Việt đó cũng không phải lỗi tại anh ta, mà do không ứng dụng được vào để làm sinh thiện. Thì nay cũng lễ này để làm sinh ra tâm thiện, mà chính cái đó mới là giải. Còn sao thì chúng ta định nghĩa như thế nào? Sao chúng ta định nghĩa thế nào? Chúng ta nhìn bầu trời đêm có nhiều sao không? Có đếm hết không? Nhưng mà ngôi sao lớn nhất là ngôi sao gì? Mặt trời. Đúng không? Thế và có lúc Đức Phật được ví như như gì? Như mặt trời. Thế và Đức Phật cũng được ví sáng hơn mặt trời. Sáng hơn mặt trời. Gọi là chúng lưu hải vi tối, chúng tinh nguyệt vi tối, giới kinh vi thượng tối, nhất thiết chúng luật chung, giới kinh vi thượng tối. Đây là trong các pháp Phật thì giới luật là cao nhất. Nhưng mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, giới đức sáng đế nị, thiền định sáng phạm trí, còn hào quang Đức Phật sáng chói cả ngày đêm. Sáng chói cả ngày đêm. Thế thì khi mà ánh sáng chói như vậy thì sẽ tiêu trừ được rất nhiều vận hạn, rất nhiều vận hạn. Thế cho nên thưa với các quý vị đạo hữu Phật tử, là tôi trả lời hai ý. Hai cái ý mà Phật tử hỏi đó là: không tu làm ác nhờ quý thầy làm lễ giải hạn có giải được không? Thì tôi trả lời là không. Và lúc nãy tôi nói là Đức Phật cũng không thể giải được, vì Đức Phật có tam năng, tam hữu năng. Người lễ Phật mà làm ác thì vẫn là vô duyên với Phật, vẫn là vô duyên. Phật có ba điều không có khả năng, tức là Phật có rất nhiều điều có khả năng, nhưng Phật cũng có ba điều không có khả năng, đó là bất năng diệt tận định nghiệp, bất năng hóa độ vô duyên, bất năng độ tận chúng sinh giới. Còn nếu Ngài có khả năng đó, Ngài độ chúng ta thành Phật hết rồi. Nhưng Ngài không có những khả năng đó, mà những khả năng chúng ta có thể lên được thì phải tự mình lên thôi, không nhờ thầy nào có thể lễ để giải được những cái hạn ác cho mình, nếu không tự mình làm thiện. Các thầy chỉ giáo hóa để cho chúng ta nghe và chúng ta xả dần các cái nghiệp đó. Thế và hai, tu theo Phật thì phải giải như thế nào? Thì lúc nãy tôi xin trả lời là nên nên gì? Trí tâm hướng thiện nhé. Nên học tập pháp môn niệm Phật, ngồi thiền, hiền lành tạo phúc, làm việc thiện làm trước, khước từ ác nhân, dưỡng tính tu tâm, giác ngộ chân lý mới được thực sự giải thoát khổ đau. Và nói gọn lại là không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đấy chính là lời Phật dạy, và đấy cũng là giải thoát được mọi khổ đau. Đấy, tôi xin trả lời câu thứ nhất.
A Di Đà Phật, chúng con một lần nữa xin tri ân lời chia sẻ của Thượng Tọa.
Xin quý vị, chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Thì câu hỏi vừa qua, quý vị đã được Thượng Tọa giải thích một cách rất là chặt chẽ và đưa ra những cái hướng đi cho người Phật tử chúng ta. À hay không là chính do quý vị, chính do từ việc làm, hành động, suy nghĩ của chúng ta tạo ra chúng ta ba nghiệp thân khẩu ý và dẫn đến gọi là cái hạn của mình. Thì để hóa giải những cái hạn đó, quý vị cần phải có sự tu tập và nỗ lực tinh tấn hơn nữa. Thì khi mà ba nghiệp chúng ta đã thanh tịnh rồi thì chúng tôi nghĩ rằng không có cái hạn nào mà để chúng ta giải nữa. Thì những lời chia sẻ vừa rồi của từng tòa đã kết thúc câu hỏi thứ nhất. Và tiếp tục xin mời quý vị đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Kính bạch Thầy, khi trước chúng con chưa hiểu đạo, đi chùa lễ bái đầu năm thường hay mang gà và các món đồ mặn. Bây giờ chúng con đã hiểu được nhân quả, làm như vậy là tạo thêm nghiệp. Con thấy bạn bè con vẫn mang đồ mặn đi lễ, thấy vậy con khuyên mọi người nên cúng hoa quả thôi. Thì họ nói rằng Phật dùng chay, các thánh dùng mặn, và cúng như vậy các ngài không được vui. Và bạn con còn nói rằng là Phật thì từ bi mà thánh một ly cũng chấp. Khi nghe bạn con nói như vậy, con rất lo sợ, không biết mình làm đúng hay sai. Xin quý thầy cho chúng con được biết, và con nói như vậy có đúng không? Và là một Phật tử thì chúng con đi chùa nên mang gì để đi lễ để cho cả Phật và Thánh cùng hoan hỷ? Con xin cảm ơn Thầy. Với câu hỏi này, một lần nữa chúng con cung thỉnh Thượng Tọa để chia sẻ với toàn thể đạo tràng hôm nay. Một lần nữa chúng con cung thỉnh Thượng Tọa A Di Đà Phật.
Đây là Phật tử Diệu Nga hỏi, thế tôi xin trả lời là đem lên chùa thì không nên đem lễ mặn. Đem lễ mặn lên chùa là không đúng. Thế còn nơi nào tôi không rõ, nhưng mà chùa là nơi thờ Phật, là nơi thờ Phật, không nên đem lễ mặn lên chùa. Có bài kệ là xưa kia cúng mặn nối đạo thay, xưa kia cúng mặn nối đạo thay, hôm nay giác ngộ rồi đổi lễ chay. Thế nhưng chúng ta cũng thông cảm cho ai đó, sau khi họ lễ xong chúng ta nên tìm chỗ nhắc nhở cho đúng lúc. Còn nhắc nhở cái lúc mà họ đang lễ thì có khi họ nói nặng ta đấy, không ra sao đâu. Ta nên tìm lúc nào đó nhắc nhở cho đúng lúc. Lúc đấy ta lại bực mình, bực bội, sau đó ta nhắc nhở luôn. Nếu như ta là bạn thì người đó sẽ không nghe đâu. Nếu các thầy nhắc nhở thì họ im thôi, nhưng chưa chắc họ đã vui. Nếu các thầy nhắc nhở thì họ đi, nhưng chưa chắc họ đã vui. Bởi vì Phật tử Diệu Hà đây cũng nói là trước kia con cũng từng đeo lễ mặn đi đi dân.
Bây giờ con giác ngộ rồi, nhưng bạn con thì lại chưa giác ngộ, là vì mới như vị trước kia đấy. Mới như vị trước kia. Cho nên hãy thông cảm và để cho bạn đi một thời gian, khi giác ngộ rồi. Phải giác ngộ chứ không cấm được. Cái chuyện cấm giả dụ như là các Phật tử ngày Tết đây cầm một tập vàng vào chùa, thầy có cấm được không? Không cấm được đâu. Không cấm được. Thế rồi các vị đem khoanh giò hay là đôi khi con gà lễ ở chỗ Đức Chúa, các thầy có cấm được không? Không cấm được, mà chỉ nhắc nhở thế này thôi. Nhắc nhở thế này để Phật tử tự hiểu, và người này hiểu thì truyền cho người khác hiểu. Còn lúc đang làm chúng ta phải tế nhị, nếu không sẽ trở thành không vui, không hoan hỷ, nhất là những ngày lễ ngày xuân mà có cái chỗ nào cãi nhau thì không tốt tí nào, đúng không? Không tốt tí nào. Xưa kia cúng mặn nỗi đạo thay, nay giác ngộ rồi đổi lễ chay. Hương hoa tịnh vật nồng thanh bạch. Hương hoa tịnh vật, những lễ Phật đi chùa chỉ có hương, có hoa, có oản, có quả, có gì nữa? Có chè. Chè đấy, chè ta thường uống đấy. Những chè nào ngon các vị nếu tiến cả hộp cũng được, còn nếu không pha ra dâng cúng Phật. Mấy tách chè sau đó xin nộp uống rất quý. Và có tịnh thủy, phải không nào? Tịnh thủy tức là nước trong, nước không vi trùng. Ngoài ra chúng ta còn đem lễ vật gì nữa? Tâm thành của mình, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Còn một hương nữa là thề trọn đời giữ đạo, theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Đó, như tôi đã nói trước, đó là những món là gì? Giới hương, những món định hương, những món tuệ hương, những món giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Đó là phẩm vật cúng dường Tam Bảo quý nhất. Đó là phẩm vật cúng dường Tam Bảo quý nhất. Tôi xin nhắc lại, năm phần hương tốt: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Đó là những lễ vật cúng dường Tam Bảo quý nhất. Xin các vị một tràng pháo tay. Thế còn những lễ đây cũng rất quý, nhưng mà lễ này thì vô thủy vô chung, đúng không nào? Có khi tiến lại chuối lên ban Phật hay ban tổ, qua đêm chuột nó đến nó gặm mấy quả rồi. Cái đó nên bực mình hay là vui? Nên vui. Không có gì bực mình cả nhá. Đừng có tiếc một vài quả chuối. Thế rồi chúng ta rất giữ gìn, giữ gìn rất thanh tịnh, nhưng đĩa xôi thì gì? Cái hạt nú ấy thì con gì ăn trước? Hạt nú ấy là sâu bọ nhá. Hạt núi là sâu bọ nó ăn từ khi còn là cây núa, xong thành gạo rồi thì lại mối mọt nó ăn, thành đĩa xôi rồi thì có thể ruồi riếc nó trứng trước đấy. Các vị có nhận thấy một sự thực thế không? Mặc dù chúng ta che đậy rất cẩn thận, nhưng cũng khó tránh khỏi điều đó. Mà đôi khi kiến cũng xông lên luôn. Thế thì cái lễ, những lễ vật đây chỉ là tương đối, chúng ta giữ gìn tương đối, giữ gìn tương đối. Tất nhiên chúng ta vẫn lòng thành Phật thì chỉ chứng minh thôi. Chứ Phật bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai rồi, Ngài không còn thụ dụng. Nhưng chúng ta thành kính dâng lên, chúng ta dâng lên để chúng ta gần gũi với Phật hơn, gần gũi với Phật hơn. Chúng ta dâng mâm cơm chay lên, chúng ta dâng hương hoa tịnh vật lên, chúng ta cảm thấy như Đức Phật đang ở trong nhà mình vậy, đang ở tại chùa mình vậy, gần gũi lắm. Đấy. Các vị lễ tổ tiên cũng lưu ý điều đó, càng chân thật bao nhiêu thì cái sự gần gũi, cái sự cảm ứng đạo giao nam tư nghị càng rõ nét bấy nhiêu. Gọi như kính như tại, kính như tại tức là cung kính như Phật đang ở tại nơi mình, đang ở cùng mình, đang ở cùng mình. Đấy là cái rất quý. Cho nên tôi đọc bạn lại bài kệ này: xưa kia cúng mặn nỗi đạo thay, nay giác ngộ rồi đổi lễ chay. Hương hoa tịnh vật nồng thanh bạch, cơm canh rau trái dạ thẳng ngay. Trước làm quả phúc không oan báo, tức là không phải giết vật thì không có tạo ra oan, phải không nào? Nếu các vị mà giết vật lễ thì tạo ra nghiệp oan không? Tức là chúng ta nếu giết vật thì chúng ta sẽ tạo ra oan nghiệp là cắn quanh ăn quẩn lẫn nhau, bể oan càng nội càng sâu càng nảy. Bẻ oan cắn quanh ngăn quẩn lẫn nhau, bẻ oan càng nội càng sâu càng nảy, biết bao giờ lấp cho đầy. Nghiệp kia đã tạo, tội này ai mang? Ai mang? Gây ra nghiệp thì phải mình mang chứ. Tạo ra phúc nghiệp thì mình hưởng, mà gây ra nghiệp ác thì mình mang. Không trốn được đâu. Tôi nhắc lại bài kệ, không trốn được đâu. Không trốn lên trời xuống biển, không trốn vào núi rừng hang hốc nào, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Tôi xin nhắc lại bài kệ đó. Cho nên là chúng ta lễ Phật, Phật là đấng đại từ đại bi, chúng ta không nên tạo oan nghiệp để đi lễ. Chúng ta cúng mặn là sai lầm nếu chúng ta cúng giàng đem ra chùa, bởi vì chùa là nơi thờ Phật. Mà Phật dạy chúng ta là không sát sinh, đó là giới thứ nhất, mà chúng ta cúng mặn thì là không đúng, là sai. Chúng ta không cúng mặn là chúng ta chiều theo lòng từ bi của Đức Phật, từ bi bình đẳng của đạo Phật, giữ gìn giới sát. Giữ gìn giới sát là đứng thứ nhất. Nếu các Phật tử tại gia đây trước khi quy Phật bao giờ cũng thụ năm giới, thì giới sát là giới đứng đầu tiên, là giới khó giữ nhất, nhưng lại là giới có công đức lớn nhất trong mọi giới. Rõ ràng khó giữ nhất. Tại sao lại khó giữ? Nên ngày Tết này, nên bạch thầy A-di-đà Phật, bạch thầy con cũng giữ năm giới, con được thầy thụ cho, con quý lắm. Nhưng bạch thầy bá thí cho Tết, con rể con nó biếu con một con gà, thì con làm nào ở thầy? Thầy khó trả lời quá. Chả nhẽ thầy bảo đem ra rừng phóng sinh. Khó trả lời quá. Đôi khi rất khó trả lời. Thì thầy nói này, Phật tử đã giữ giới sát thì đừng nghĩ giết, đừng bảo ai giết, và đừng tự tay giết. Thế còn có thì Phật tử cứ ăn. Thế là không phạm giới. Tức là ý không nghĩ giết, thân không tự tay giết, và miệng không xui giết. Còn vị nào nhá, vị nào đến nhà ai đó mà các vị không giết, nhưng mà nếu như chúng ta nghe tiếng gà kêu mà chúng ta mở, chúng ta sinh tâm vui mừng, thì vị đó đã giết rồi đấy. Tức là đã phạm giới sát sinh rồi. Sinh tâm vui mừng, à hôm nay ta được chấm hỏi, và được chấm hỏi, thế là đã giết. Cái gì giết? Ý giết. Nếu như biết ai đó giết về mình, không được dùng, thì mới không phạm giới. Không được dùng cái thứ vì mình. Còn nếu tự nhiên như nhiên, thì ngoài ngày trai ra, thì các vị cứ tùy nhiên. Thầy cũng không phải khó nói lắm, đúng không? Nhưng còn vị nào giữ chay được bao nhiêu thì mình thoát nợ nần bấy nhiêu. Bởi vì xin thưa mấy Phật tử là trái đất này là một cái ngân hàng khổng lồ. Trái đất này là một ngân hàng khổng lồ để cho bao nhiêu chúng sinh đến trả nợ, và bao nhiêu người lại đến gửi. Vay gửi mà thôi. Kẻ gửi, người vay. Các Phật tử tạo phúc là chúng ta đang gửi tiết kiệm. Các vị đang gửi ngân hàng Tây Phương, ngân hàng Tâm. Còn ai đó thì đang vay. Đang vay theo cái câu là tạo nghiệp. Vay thì nó cứ nợ, nó cứ chất chồng lên. Là cắn quanh ngăn quẩn lẫn nhau, bẻ oan càng nội càng sâu càng nầy. Biết bao giờ lấp cho đầy, nghiệp kia đã tạo, tội này ai mang? Cho nên Đức Phật vì lòng từ bi nên Ngài dạy chúng Phật tử là giữ giới sát sinh, và giữ chay được càng nhiều càng tốt. Và càng ăn chay thì càng khỏe mạnh, chứ không yếu như một số người quan niệm đâu. Các vị biết là ăn chay có nhiều lợi ích rồi, đúng không nào? Bây giờ tôi lấy ví dụ như là loài ăn chay và loài ăn mặn, loài vật thôi. Có những vị là bảo, thầy thế ăn chay thì làm sao đủ chất mà sống? Thế nhưng chính loài ăn chay mới có thừa chất sống. Các vị biết loài ăn chay là gì không? Loài nào? Trâu, bò, voi, ngựa. Trước đây có những loài khủng long, những loài ăn chay là những loài có tuổi thọ cao, có sức khỏe dẻo dai, có bản tính hiền lành và có đời sống cộng đồng rất hòa hợp. Các vị cứ quan sát những loài ăn chay thì biết chúng rất hòa thuận với nhau trong đàn. Còn những loài ăn thịt thì là chúng nuốt lẫn nhau, thậm chí anh em cũng nuốt lẫn nhau. Anh em của chúng cũng nuốt luôn. Nếu yếu là chúng ăn thịt luôn. Nhưng những loài ăn chay thì biết dìu dắt giúp đỡ nhau. Thế và loài ăn chay bao giờ cũng thân hình to lớn, sức khỏe dẻo dai, bản tính hiền lành, tuổi thọ cao và đời sống cộng đồng rất tốt. Cho nên các vị ăn chay được thì đừng nghĩ là thiếu chất. Đấy, nhiều các thầy đi tu một thời gian ăn chay nhiều với nè là gì, là cũng đều cấp trên thầy. không có thiếu đâu. Thế nhưng cũng ở đây xin thưa là có hai điều bức xúc. Một là bức xúc nghịch và hai là bức xúc thuận. Chúng ta từ bé đến giờ bao nhiêu năm ăn chay, và trước đây chúng ta có phạm lỗi thế không? Thì bây giờ ta giác ngộ rồi. Bây giờ thấy ai chưa giác ngộ thì chúng ta có nên bực mình không? Không nên bực mình, bởi vì đạo Phật có từ rồi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, phải không nào? Hỷ là vui thực lòng, và xả là dung thứ. Dù người nỗi giàu lòng dung thứ. Và tấm lòng của chúng ta phải rộng trên mức dung thứ đó, là chúng ta còn biết xả, gọi là xả vô lượng tâm. Chúng ta đừng chấp. Chúng ta làm việc giáo hóa nhưng chúng ta không nên bực mình, bởi vì bực mình thì đấy là một cái bất an tâm thuận. Như Phật tử Diệu Hà đây có lẽ qua lời hỏi thì cũng hơi bực bội một chút. Đấy, bởi vì cô bạn không nghe mình. Mà Phật tử đây mà muốn để bảo được cô bạn nghe thì Phật tử phải tu tiếp, quyết tâm đi. Quyết tâm tu tiếp về sau có đạo lực ấy. Khi có đạo lực thì thậm chí chưa cần nói mà nhìn người ta đã theo rồi. Cũng như Đức Phật có lĩnh vực cảm hóa nè. Khi trong thính chúng này Ngài nhìn, khi Ngài bước lên là thính chúng im phăng phắc, dù đó là ngàn vạn người. Đấy, nhìn thấy Ngài đã theo rồi. Nhưng khi đạo lực chưa có thì thậm chí bảo một người họ cũng không theo. Họ không theo. Đấy là do đạo lực ở trong mình, do cái thời gian huân tập. Thế cho là trong những trường hợp nào đó mà có ai chưa hiểu đạo, mà số lượng người chưa hiểu đạo là còn nhiều lắm, rất cần Phật tử chúng ta ở đây. Đấy, người đi trước rước người đi sau, để làm sao khuyến hóa cho các vị đó ra chùa, nên đem theo nghi lễ đúng theo bài kệ là: xưa kia cúng mặn nỗi đạo thay, nay giác ngộ rồi đổi lễ chay. Hương hoa tịnh vật nồng thanh bạch, cơm canh rau trái dạ thẳng ngay. Trước tròn quả phúc không oan báo, sau giữ lòng nhân khỏi nghiệp vay. Theo đạo từ bi thân Phật hiện, đạo tỏa hương sen khắp cõi này. Thế chúng ta không những không đem đồ mặn, mà những ngày, nhất là những ngày lễ như thế này, chúng ta cần có những lễ bá thí và phóng sinh. những nơi bá thí và phóng sinh. Dù chúng ta phóng sinh dù một con vật hay là 5-7 con, chúng ta đem được đến chùa, chúng ta nguyện quy tam bảo cho chúng được thì tốt. Còn nếu chúng yếu quá thì chúng ta đi dọc đường, chúng ta có chỗ nào chúng ta thả luôn. Nếu không đem đến chùa nó chết thì cũng là lãng phí đi một sinh mạng chúng sinh. Thì phúc cũng như nhau. Đem đến chùa, có khả năng đem chúng được đến chùa là tốt nếu chúng còn khỏe. Nhưng mà nếu thấy chúng yếu rồi, đấy, dù là xô cá hay là con chim, 5-7 con chim, thường là ta phóng 7 con hay 7-7-4-9, thường theo kinh dược sư cầu an đầu năm đấy là hay lấy số 7, hoặc là 49.000, hoặc là 49 con. Tức là hay lấy số 7, mà số 7 là bội số của gì? Của 7 vía. Đấy. Gọi là chúng ta lễ theo bội số của 7 vía. Số 7 nó là cái số linh thiêng, nó là cái số mãn, nó là cái số tốt đẹp mà chúng ta kinh dược sư thường nói. Cho nên kinh dược sư là thường hành là 7 ngày cho đến 49 ngày, và kinh Di Đà cũng vậy, đúng không? Kinh Di Đà là niệm 1 ngày cho đến 7 ngày, một lòng chẳng dối tức thời thành công. Mạnh người ấy núc lâm chung, Phật Di Đà sẽ rước về Tây Phương an toàn. Thế thì thưa mấy Phật tử, là cái câu thứ hai là tôi xin trả lời là Phật tử ra chùa đem lễ mặn ra là sai. Tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai xong.
Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta đến với câu hỏi thứ ba. Kính bạch thầy, dạo này sức khỏe của con không được tốt, mọi người gần nhà khuyên con nên đến chùa, nhờ thầy bốc bát hương bản mạnh để ở chùa hay thờ ở nhà thì mới có thể khỏe mạnh và sống lâu. Nếu không bốc bát hương bản mạnh thì sức khỏe không được tốt và chết yểu. Xin thầy giải thích cho con được biết là mọi người nói có đúng hay không, và con có nên bốc bát hương bản mạnh hay không? A Di Đà Phật, xin quý thầy giải đáp. Và đây là câu hỏi của Phật tử Như Hồng ở Hà Nội. Xin cung thỉnh thượng tòa sẽ có đôi lời chia sẻ với câu hỏi này. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Có quý Phật tử Như Hồng cũng là thay mặt các Phật tử đây có hỏi câu này, có ý như sau: con sức khỏe kém, không, cái kém đây thì cũng chưa rõ là kém về mặt nào, nhưng mà có thể là thân kém rồi tâm cũng có vẻ hơi kém, bởi vì tâm là còn lưỡng lự giữa hai dòng nước. Thế nhưng ở đây có nghe bạn bè xung quanh, những người xung quanh bảo là phải bốc bát hương thờ bản mệnh, nếu không thì sẽ chết yểu. Chết yểu tức là chết non, sợ quá. Bốc bát hương thờ bản mệnh sẽ sống lâu và mạnh khỏe. Mọi người gần nhà con nói thế có đúng không? Thầy xin trả lời, không đúng. Thế các Phật tử đến chùa thấy là chỉ có bát hương thờ tam bảo, ở nhà thấy là có bát hương thờ gia tiên, đúng không? Thế các vị có thích bát hương thờ mình không? Ở đây ngồi đây ai thích? Ai thích giơ tay? Dằm 60 năm nữa có tất. Thế còn chúng ta sống đây thì cũng không nên bốc bát hương thờ bản mệnh. Bản mệnh tức là bản mệnh của mình, nó gọi là mệnh sống và gốc cai bản mệnh. Thì ở đây có hai thuyết. Đấy là tôi vừa nói là thông thường. Còn một quan điểm nữa cho rằng bát hương ấy là cô, là cậu, là ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Ba. Có hôm tôi đang đi ở dọc đường hát nước, ngồi uống nước ở một quán nước, có một người phán luôn là trông thầy như ông Hoàng Sáp ấy. Trông thầy như ông Hoàng Sáp. Và tôi là Hoàng Sáp đấy. Thế nhưng mà tôi là tôi, chứ không có Hoàng Sáp nào cả. Tôi chỉ là tôi thôi. Chứ không có Hoàng Sáp nào cả. Thế ở đây ấy, là các vị đó lại phải thờ. Thờ cái cách quan điểm là thờ một cái vong linh nào đó, do có thể là chết trẻ, có thể là con vua cháu chúa, có thể là cô là cậu, để điều khiển mình. Ngôi nhà của mình ở, các vị có thích cho ai mượn ở nhờ và điều khiển mình không? Có không? Có ai thích nhà mình lại mời một người khác đến làm chủ, có thích thế không? Thân mình là một ngôi nhà, hay nói một cách khác là thân mình là một cái xe. Đừng nên mời ai đó vào nhé, đừng nên mời ai đó vào mà tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Thế cho nên nếu mời người ta vào, người ta phá hỏng cái xe của mình thì mình chịu, đúng không? Giả dụ như là mình để cho mượn ấy, cho ai mượn cái xe đó, nhưng người ta gây ra tai nạn thì mình có chịu không? Mình cũng liên đới, mình phải chịu, mà trước hết hỏng cái xe của mình. Hỏng cái xe của mình. Cho nên dù cách nào, cách thông thường là chúng ta không nên thờ mình, không nên có bát hương sớm như vậy. Tôi mong các vị ở đây 100 năm nữa hãy có bát hương. Thế còn thờ cô thờ cậu đấy, để mà cai mình thì tôi cũng khuyên đó là mê tín dị đoan. Đó là mê tín dị đoan. Thói đời mê tín biết bao mà nghe không nghĩ, cứ a nhào mà tin. Khổ thế cơ. Không biết làm sao mà nghe không nghĩ, cứ a nhào, cứ đua nhau mà tin. Thói đời mê tín siết bao, nghe không nghĩ cứ a nhào mà tin. Bởi vì một nỗi vô minh nên chưa giác ngộ sửa mình tu tâm. Biết bao nhiêu sự sai lầm dị đoan bày đặt người thâm nhiễm rồi. Giả danh đồng cốt nửa đời, xưng hô Phật Thánh nói lời dợ man. Đấy, tự có những kẻ là tự xưng hô mình là Phật, là Thánh, nói ra những cái lời man dợ. Trong đạo Phật gọi đấy là đại vọng ngữ. Cái tội đại vọng ngữ là cái tội rất lớn. Cái tội rất lớn. Phán rằng toàn chuyện mơ màng, làm cho chính đạo tồi tàn ngẩn ngơ. Người mê nghe chẳng kịp ngờ, tà tâm hại vật, tôn thờ quỷ ma. Phật tử Như Hồng nên lưu tâm điều này, và nên khuyến thị cho những người đó, nếu chưa đủ pháp thì các vị hãy dùng, một là chúng ta im lặng, mà hai là chúng ta nhờ những pháp của Phật, chúng ta nghiên cứu tốt hơn, để nhờ pháp của Phật để cho những người chưa hiểu được hiểu, chưa hiểu được hiểu, chứ đừng làm những việc mê tín dị đoan. Cho nên thầy có lời là không nên bốc bát hương, và cũng không nên nghe theo những lời đó mà sợ. Còn các vị mà muốn khỏe mạnh thì trước hết khuyên Phật tử Như Hồng phải khỏe tâm lên đã nhé. Khỏe tâm lên đã, gọi là trong đạo Phật gọi là tâm mà không tận thì sức không bao giờ kiệt. Thế và phiền não là vì còn nghiệp chướng, bệnh tật đây là do còn nghiệp chướng. Trước đây thưa mấy Phật tử là các vị không nghĩ rằng tôi cái hồi 32, 33 tuổi tôi lại có 37, 38 cân đâu.
lúc ấy coi như là gầy lắm nhé. Nhưng mà với cái tâm theo Phật và đã nguyện theo Phật rồi, con nguyện từ nay cho đến trọn đời, từ nay cho đến trọn đời, và con nguyện từ nay cho đến muôn kiếp về sau, dù tử sinh con cũng không rời bỏ Phật pháp. Trong cái tâm nguyện như vậy, khi tâm nguyện vững mạnh thì không cái gì bắt nạt được mình hết. Cho nên là đến khi mà tâm nguyện vững mạnh lên thì không những thâu nhiếp lại được mọi người, mà còn giáo hóa, hóa duyên lại để cho họ đến đường lành, chứ không theo con đường dữ nữa. Khuyến Phật tử nên trì tụng kinh Dược Sư, vì Đức Dược Sư là Đức Phật Thầy Thuốc. Đức Phật Thầy Thuốc. Các vị hành trì kinh Dược Sư, tác phúc tu thiện theo kinh Dược Sư, thì lúc sống sẽ được tiêu trừ bệnh. Bệnh có hai loại, tâm bệnh và thân bệnh. Thì ở đây Phật tử cũng có một phần tâm bệnh nữa đấy. Tâm bệnh nhé. Tâm bệnh là no hãi là một thứ bệnh, đúng không? Tham là một thứ bệnh, sân là một thứ bệnh, si là một thứ bệnh, mạn là một thứ bệnh, nghi là một thứ bệnh, ác kiến là một thứ bệnh, thân kiến là một thứ bệnh, biên kiến là một thứ bệnh, tà kiến là một thứ bệnh nhé. Kiến thủ là một thứ bệnh, giới cấm thủ là một thứ bệnh, phẫn một thứ bệnh, hận là bệnh, phú não tật chan cuống xiểm hại kiêu lười biếng giải đãi hôn trầm tán loạn bất chính chi, đấy rất nhiều bệnh. Còn bệnh ở đây là bệnh no sợ. Phật tử còn đang lưỡng lự thì Phật tử sẽ củng cố tâm mình vững vàng hơn, vững vàng hơn. Và khi tâm đã vững vàng hơn mà làm phúc thì cái nghiệp dần dần tiêu trừ. Mong rằng Phật tử Diệu Hồng hiện tiền và sau đây là sẽ được Phật Dược Sư hộ trì cho được tiêu trừ tật bệnh, tiêu trừ cả tâm bệnh lẫn thân bệnh. Đấy, và dăm 30 năm nữa về Tây Phương thì có Đức Phật Di Đà đón đợi. Đấy, chúc Phật tử tốt này. Đấy, một lần nữa thì tôi xin cầu chúc Tam Bảo gia hộ cho quý vị trong bản tự ngày càng được sạch cỏ đỏ hương, càng được tịnh tập đông Phật tử để lợi lạc cho thập giới chúng sinh. Và một lần nữa chúc Phật tử được đại hoan hỷ, đại an lạc, đại cát tường. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng cung kính đi đầu tri ân những lời của Thượng Tòa vừa rồi. Và kính thưa quý vị, câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Hòa sẽ có đôi lời tri ân gửi đến trên Thượng Tòa Giảng Sư, cũng như là có đôi lời cho quý vị Phật tử trong ngày hôm nay. Chúng con một lần nữa xin cung thỉnh Đại Đức Tâm Hòa. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tòa Giảng Sư chứng minh. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử về tham dự lễ cầu an đầu năm tại chùa Diên Quang, thay mặt cho chư tăng bổn tự, chúng con xin đê đầu thành kính tri ân lên công đức vô lượng vô biên của Thượng Tọa Giảng Sư đã dành chút thời gian quý báu. Mặc dù trong những ngày này chúng con cũng biết rằng nơi bổn tự của Thượng Tọa cũng rất là nhiều Phật sự, Phật tử cũng về để mà tham dự lễ đầu năm rất là đông. Nhưng mà vì lòng bi mẫn với lễ chí nguyện độ sinh không mệt mỏi, Thượng Tọa đã đáp lời mời của chư tăng bổn tự chúng con về đây chia sẻ với Phật tử những giáo lý, những kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc đời tu học của Thượng Tọa, để hầu khai sáng cho Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa. Và chúng con cũng xin thay lời cho Đại Đức Trụ Trì một lần nữa thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã quan lâm và có đôi lời chia sẻ rất thiết thực, đem đến hạnh phúc và an lạc cho toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật. Một lần nữa xin thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Những lời tri ân của Đại Đức Tâm Hòa vừa rồi đã khép lại chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 3. Thay mặt cho ban tổ chức, một lần nữa chúng con xin kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể đạo tràng có một mùa xuân an lạc, tinh tấn và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.